Sau khi chúng ta đã nghe những lời này, chúng ta không cần phải nói gì nhiều nữa. Cho nên khải huyền một rất tuyệt vời, phước cho những người đọc. Chứ không nói ai nghe những bài giảng mà phước cho những người đọc. Cho nên tất cả anh em hãy đọc và cầu nguyện những lời của Chúa và nghe, và quan trọng hơn tất cả là gìn giữ. Đáng tiếc rằng những cái thư trong sách Khải Huyền này không có dừng lại với Philadelphia. Nếu tôi có vẻ có lẽ tôi đã làm như vậy để cho tất cả mọi người đều biết kết thúc ở đâu. Chúng ta đọc Philadelphia về tình yêu anh em, rồi đền thờ cột trụ trong đền thờ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Rồi chúng ta có thể đi về nhà rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà hội thánh cuối cùng Chúa đặt ở đây là gì? Hội thánh cuối cùng trong 7 hội thánh là gì? Philadelphia, lẽ ra Philadelphia là kết cục tốt đẹp. Chúa có hội thánh vinh hiển. Nhưng mà cuối cùng Chúa cũng sẽ có hội thánh vinh hiển của Ngài. Nhưng mà trong những ngày cuối của hội nghị, chúng ta biết rằng có một cái vấn đề. Đó chính là chân đèn vàng bị lấy đi. Nếu một khi mình là chân đèn vàng rồi tỏa sáng, không có nghĩa rằng chúng ta mãi mãi là cái chân đèn vàng, mãi mãi tỏa sáng, mãi mãi vinh hiển. Nó không có nghĩa như vậy. Cái lời chứng của hội thánh có thể bị mất đi. Hội thánh Ephesô, hội thánh đầu tiên, Chúa đã nói ta sẽ cất chân đèn của ngươi đi. Nếu mà ngươi không ăn năn, điều đó không có nghĩa rằng hội thánh ở Ephesô mất đi. Có nhiều người nghĩ là hội thánh Ephesô không mất đi, không còn nữa. Nhưng mà hội thánh Ephesô vẫn còn đó. Vẫn còn nhóm lại mỗi hôm Chúa Nhật. Vẫn còn đi nhóm cầu nguyện. Vẫn còn làm nhiều việc làm. Vẫn còn tiếp tục làm rất nhiều mỗi tuần. Vẫn còn giữ hội nghị điều này điều kia. Nhưng mà cái chân đèn mất đi. Cái lời chứng của Chúa Giêsu mất đi. Hội thánh vẫn còn. Nhưng mà lời chứng của Chúa mất đi. Nhưng mà người ta cứ nói là tôi vẫn còn là hội thánh Ephesô. Dĩ nhiên nó đúng, Chúa vẫn nói hội thánh Ephesô. Chúa cũng gọi họ là hội thánh. Nhưng mà chân đèn vàng bị mất đi rồi. Hội thánh ở đó vẫn còn nhóm ở đó, nhưng mà chân đèn không còn nữa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy ở Philadelphia cũng vậy. Họ đã bắt đầu rất là tốt và cũng có một số điều trọn vẹn. Họ tiến khá xa, một cái điểm rất là tuyệt vời. Nhưng mà theo thời gian luôn là cái sự thử thách. Lúc bắt đầu hội thánh rất là nóng cháy, sau một thời gian thì nhiệt độ bị giảm đi. Không phải đối với kinh nghiệm chúng ta cũng vậy, ngay kinh nghiệm cá nhân chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta quen, từ lúc chúng ta mới quen biết Chúa, làm thấy công việc của Chúa là CEO, chúng ta bốc nóng cháy đầy lửa, còn nghĩ là đó là tôi sẵn sàng bỏ tất cả, bán tất cả, nóng cháy trong linh. Nhưng mà cái thời gian trôi đi thì nhiệt độ bị giảm đi, giống như cà phê vậy á. Lúc đầu thì cà phê nóng, rồi sau 5 phút sau vẫn còn ok. Rồi sau 10 phút thì ly cà phê sẽ nguội dần. Và trước khi mà nó nguội hẳn thì sẽ nó hầm hẩm. Không phải do cà phê nhiều mà do thời gian đã làm cho cà phê bị hầm hẩm. Thế cà phê hầm hẩm thì anh em làm gì với nó? Có hâm nóng nó lại không? Chúa nói thà người nóng lạnh còn hơn. Nhưng mà người hâm hẩm thì ta sẽ ói người ra khỏi miệng ta. Nếu mà dịch chính xác là ói. Đối với Chúa lạnh còn đỡ hơn hâm hẩm. Nếu mà lạnh thì ai cũng biết vấn đề là gì, nó cũng rõ ràng. Nhưng mà hâm hẩm thì Chúa sẽ nhả ra. Tôi là ngạc nhiên. Anh em có bao giờ nghĩ rằng Chúa sẽ ói hội thánh ra, mửa hội thánh ra, Chúa phải mửa ra vì nó Chúa thấy rất là khó chịu, nên Chúa không thể nào mà ngoài chấp nhận được. Nhưng ngoài cái chuyện là phải ói, phải mửa ra, nếu anh em ăn cái gì đó mà nó bị thiêu thì sao? Anh em ăn xúc xích rồi thấy có móc ở trên phần còn lại, hay là ăn phô mai, nếu thì anh em thấy anh em làm gì? Anh em phải lấy cái muỗng chọc vào trong cái cổ của mình để ói à? Thật là ngạc nhiên, đó là cái vấn đề Chúa mà làm với hội thánh Laodice này. Vì ngươi nói ta giàu, ta không hẩm, không nóng không lạnh, nên ta sẽ nhả mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Đây là một cái lời cảnh cáo. Chúa ghét sự hầm hẩm. Cho nên trong chức tứ lễ vào thời cựu ước có một cái luật pháp liên quan tới của lễ thiêu. Cái điều luật này là gì? Lửa trên bàn thờ của lễ thiêu phải lúc nào cũng phải cháy, không được bao giờ dập tắt. Ở trong Lê Vi chương 6, cho nên cho dù ban đêm nó cũng phải cháy. Và thầy tế lễ có nhiệm vụ phải để chất củi lên để cho lửa không có cháy, không có tắt đi. Tiếc rằng đối với chúng ta, theo thời gian chúng ta không còn quan tâm tới lửa nữa. Ban đầu chúng ta nóng cháy, nhưng mà cuối cùng chúng ta hầm hầm. Đó là điều mà Chúa thực sự ghét. Chúng ta thấy trong câu 17, thấy cái lý do ở đây là gì? Phả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Xong ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn có, nghèo ngặt, đuôi mù lả lồ. Hội thánh kiêu ngạo về cái sự giàu có của mình. Sự giàu có về gì? Về tiền bạc. Ví dụ, có nhiều hội thánh ngày nay có rất là nhiều tiền, một cái tòa nhà lớn, có cái tài khoản ngân hàng rất là nhiều, rất là giàu, không cần gì nữa. Nhưng không chỉ giàu có về tiền bạc, nhưng mà về hiểu biết, về những gì về trong quá khứ mình đã nghe. Và cuối cùng khi mà có nhiều hiểu biết, nhưng mà không làm theo lời Chúa, thì cuối cùng chúng ta sẽ làm mình trở nên kiêu ngạo. Mình nghĩ là mình biết, nhưng mà họ không biết, nên mình tôn cao mình lên, nói là các người, các anh em không biết gì cả, còn chúng tôi biết. Cho nên bắt đầu hầm hầm là Chúa sẽ mửa ra. Kiêu ngạo là căn bệnh của ma quỷ. Satan đã từng nghĩ mình là cái gì đặc biệt, cho nên hắn đã tìm căn bệnh của hắn vào trong xác thịt của con người, không chỉ của người không tin Chúa mà còn cả người tin Chúa nữa. Vào hệ thống tôn giáo, hắn chỉ chờ đợi có thời cơ đến để cho căn bệnh này được bày tỏ ra. Nếu mà cái sự kiêu ngạo được bộc lộ ra thì cái chân đèn mất đi. Hội thánh cần gì? Chúa đã đưa giải pháp như thế nào? Ở trong 14 nói rằng đây là lời phán của Đấng Amen. Mình nói Amen khi nào? Sau khi mình kết thúc lời cầu nguyện rồi mình nói Amen, phải không? Vì nó kết thúc rồi. Đa số các Cơ Đốc giáo cứ cầu nguyện sau khi kết thúc rồi người ta mới nói Amen. Đó lý do mình nói Amen phải không? Amen có nghĩa là tắt đèn, hay Amen bật đèn. Trong Côrintô thứ nhì, Chúa có nhiều cái lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ là sự Amen, amen với Đức Chúa Trời bởi Ngài. Mình nói amen. Vì chúng ta thấy lời hứa của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, mình nói amen để mình muốn nhận được cái lời hứa của Chúa, muốn nhận được hiện thực nên mình nói amen. Không phải vì sao? Amen. Nó phải là như vậy. Nếu chúng ta chỉ có hiểu biết, chúng ta chỉ nói amen với hiểu biết. Hay nếu mình không có khao khát hiện thực thì chúng ta không cần nói amen, nó chẳng có ích gì cả. Chúng ta cần cái lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng mà trong Đấng Christ mới có sự amen. Mình nói amen tại vì mình muốn có nhận được cái điều Chúa hứa, chứ mình không chỉ muốn cái thực đơn. Nếu mình nói amen với cái thực đơn, amen thực đơn thì mình chẳng có gì cả, bụng mình vẫn trống rỗng, không có nhận được cái thức ăn. Nếu mình nói amen với cái thực đơn, cái điều mình thực sự cần chính là mình cần cái thức ăn, mình cần cái hiện thực. Laodice có hiểu biết nhưng mà không có cái hiện thực, vẫn thiếu cái bản chất cái hiện thực đó. Họ nói về hiểu biết về các củ lễ nhưng mà không có củ lễ này. Nếu anh em có thể giải thích hiểu biết về cái về chất về củ lễ thức ăn nhưng mà không có củ lễ nào hết thì amen điều đó có nghĩa gì? Anh em chỉ nói amen với cái sự dạy dỗ thôi, về cái hiểu biết, chứ vì nó đúng, vì anh em thích. Chúng mình nói amen vì chúng ta muốn có cái sự ứng nghiệm. Nếu mình đó là lý do mình đấy mà amen khi cầu nguyện. Amen cũng là tên của Chúa. Chúng ta muốn hiện thực, không phải vì sao? Nếu chúng ta chỉ có hiểu biết thì chúng ta sẽ trở thành Laodice. Chúng ta hiểu biết nhiều nhưng mà không có cái hiện thực. Chúng ta nói về của lễ nhưng mà chúng ta chẳng có của lễ gì cả. Nếu như vậy thì Chúa sẽ mửa chúng ta ra. Chúa cảm thấy tồi tệ, Chúa thấy như vậy. Và Chúa phải đi để mửa ra. Nó không liên quan tới hiểu biết. Hiểu biết dĩ nhiên là không tồi tệ rồi. Chúng ta cần phải có nền tảng về lẽ thật trong lời Chúa. Nhưng mà chúng ta phải nói amen để chúng ta nhận được cái hiện thực này. Lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín trung thật, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ sáng thế của Đức Chúa Trời. Điều đó thật là tuyệt vời. Anh em muốn quen biết Đấng Christ này không? Bắt đầu cội rễ sáng thế của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều chưa có quá già. Không ai chúng ta quá già. Tất cả chúng ta đều chưa có đầu của cuộc sáng thế. Nhưng chúng ta nghĩ là mình hiểu biết nhiều. Chúng ta biết là mình nghĩ là mình có nhiều câu hỏi và tất cả đều có thể những lời khuyên. Mình có thể nói bất kỳ cái gì đó. Chúng ta đều có sự giải thích và có hiểu biết. Giống như chúng ta biết tất cả vậy. Giống như chúng ta bắt đầu có mặt ở bắt đầu cõi tạo vật và đã thấy tất cả. Giống như vậy nhé. Giống như Chúa đã nói với Job. Job 38 câu 4. Chúa nói với Job rằng: Ngươi ở đâu khi ta lập nền của trái đất? Nếu chúng ta có nhiều hiểu biết và có thể nói tất cả, trả lời tất cả, thì Chúa sẽ hỏi mình: Mày ở đâu? Ngươi ở đâu? Ngươi đã thấy tất cả, nhưng biết tất cả à? Tới nỗi mà mình không cần cái khải thị mới hả? Chúa nói với Job là hãy nói khi nếu người biết. Chúng ta chưa có 100 năm, chưa tới 100 tuổi mà chúng ta đã biết, nói rất nhiều điều. Chúa nói ai có biết đặt các ngay ban đầu. Chúa biết tất cả, Chúa là bắt đầu của cõi tạo vật. Trong Chúa có bao gồm dấu kín mọi sự điều khôn ngoan, sự thông sáng. Nhưng mà Laodice nói ta giàu rồi, giống như họ biết tất cả ngay đầu của Chúa nói là ai đã ai đã đo vũ trụ, ai đã đặt cái nền của vũ trụ. Khi các ngôi sao mai cùng nhau vui mừng, hát reo mừng, khi các thiên sứ đã reo hò về cõi tạo vật, thì anh em có mặt ở đó hay không? Nhưng mà Chúa là bắt đầu của cõi tạo vật. Chúa có mặt ở đó. Chúa biết tất cả mọi điều. Như vậy không tuyệt vời sao? Chúng ta phải quen biết Đức Chúa Trời như vậy. Chúa nói là cái bóng tối ở đâu trong chuyện giúp. Bên cái ranh giới của bóng tối, giống như chúng ta biết được, nhiều lúc chúng ta như biết chúng ta được biết cái ranh giới của Đức Chúa Trời, nhưng mà mình biết như mình không còn đói khát, không có đói khát cái sự hiện thực của Chúa. Chúa nói là người biết. Chúa nói là hầu như làm như vì người ở sanh trước khi ấy số ngày người làm nhiều thay. Giống như chúng ta đã nhiều ngày sống nhiều ngày lắm. Trong Gióp 38 câu 21. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng tôi phải nói gì nếu mà những gì mà các anh em chưa biết. Khi tôi nói về cụ lễ thức ăn, anh em đã biết rồi phải không? Về giàu hiểu, về còn gì nữa? Rồi nhũ hương và muối. Còn gì không được phép đó, không được phép có men. Anh em biết hết tất cả. Tôi phải nói gì mà những gì mà anh em chưa biết. Rồi cái vấn đề là chúng ta biết tất cả. Phaolô nói nếu mà người nào đó nghĩ mình hiểu thì người đó chẳng hiểu gì. Tại sao? Tại vì nó không tại sao nó không phải liên quan tới hiểu biết mà liên quan tới thực chất. Nó liên quan tới Đấng Christ là hiện thực của tất cả. Nếu chúng ta bỏ mất điều đó thì chúng ta không có gì cả. Cho nên Job nhận ra trong Job 40 câu 3. Job thưa với Đức Giê-hô-va rằng tôi vốn là vật không ra gì. Thật là một lời sự ăn năn. Tôi sẽ đáp chi lại với Chúa. Tôi đặt tay lên che miệng tôi. Có nghĩa là con không muốn nói gì cả. Nếu mình để ý rằng thấy mình có ít hiện thực của gì mà chúng ta biết, thì biết vậy tôi phải để tay che miệng tôi. Thà ngồi dưới ghế tôi và bò dưới đó. Tại vì chúng ta không có nhiều hiện thực như vậy. Theo những gì Chúa bày tỏ, theo những gì chúng ta hiểu, có lẽ đứa này mà khác à. Ở câu 5, tôi đã nói một lần, nhưng không thể trả lời được. Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không muốn làm gì nữa. Có nghĩa là Dốt đã biết mình không làm gì, không nên làm được gì, không nói nữa. Dốt 42. Câu 2, Dốt nói, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Cả này là ai? Không hiểu biết gì lại dám che ám chỉ ý chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến. Tôi đã nói những điều mà tôi không hiểu, tức là sự quá lạ lùng cho tôi, mà tôi chẳng thông biết. Anh em có thể lĩnh hội Chúa hoàn toàn được hay không? Chúng ta còn cần phải rất nhiều điều để lĩnh hội Chúa. Hay các Phaolô sau nhiều năm tin Chúa, trong thư Philip, trong tù, ông còn nói rằng tôi muốn nhận biết Ngài. Người này có thực sự đói khát Chúa cho đến cuối cùng, vẫn còn khao khát hiện thực của Chúa. Anh em nghĩ Phaolô không thể nào giảng về sự thuộc phục sinh như Côrintô thứ nhất thứ 10 đoạn 15 nói về sự phục sinh, nhưng mà trong thư Philip Chúa nói và Phaolô nói tôi muốn nhận biết Ngài và nhận biết quyền năng của sự phục sinh Ngài. Ông muốn có hiện thực, ông muốn có thực chất của sự sống lại. Nếu mà có hiểu sự dạy dỗ nhưng mà chết chóc thì chẳng có nghĩa gì. Nếu mà anh em hiểu về sự phục sinh nhưng mà hôm Chủ nhật anh em lại đến bàn Chúa một cách chết chóc như vậy, nửa chóng, nửa chết nửa sống như vậy, mặc dù anh em hiểu tại sao chúng ta cần Chúa. Chúng ta cần Chúa là đứng Amen, là đứng khởi đầu của tạo vật. Trong câu 4, hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói, tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Chúng ta nghe nhiều, chúng ta lắng đã nghe nhiều. Anh em đã nghe bao nhiêu bài thông chia sẻ rồi? Bao nhiêu trong đời anh em đã nghe bao nhiêu? Anh em hãy đếm thử coi. Thôi anh em đã giảng bao nhiêu bài rồi, tự giảng bao nhiêu bài rồi, cũng nhiều. Nhưng mà ở đây nói ra, tôi không, bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Tại sao? Vì đó là hiện thực mà hiện ra trước mặt ông, nên gió muốn chính được thấy cái hiện thực đó. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Giống như là trong các thư gửi, Chúa đã kêu gọi ăn năn, và Gióp cũng đã ăn năn về những gì ông đã nghe về Đức Chúa Trời, nhưng mà thiếu hiện thực. Cho nên đang muốn hiện của thời này, trong thời này chúng ta đang sống trong cái thời Laodicea. Chúng ta có sự giàu có về tất cả mọi sự, cho dù là vật chất hay là hiểu biết, rồi sách vở, rồi internet đầy những mọi sự đó. Anh em có thể học có hiểu biết ở đó, nhưng mà Phaolô nói sự hiểu biết sẽ thổi phồng lên, có nghĩa là nó nhẹ như cái bong bóng mà bay lên trời vậy. Nó hoàn toàn chẳng có gì trong đó, sự hiểu biết thổi phồng lên thôi. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta một cái lời khuyên rất là tuyệt vời. Lời khuyên là gì? Trong câu 18, cả huyền 3, Chúa không bắt buộc chúng ta, nhưng mà Chúa cho chúng ta lời khuyên. Chúa không ép buộc chúng ta. Anh em muốn nhận lời khuyên nào? Lời khuyên của Ba-la-am hay lời khuyên của Chúa? Ta khuyên ngươi, hãy mua vàng thử lửa của ta. Vàng bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em có vàng trong tay thì anh em có được, để ý mình có được cái thực chất nó nặng. Nếu mà anh vẽ vàng ở trên giấy thì nói là mình có vàng rồi thì sao? Hay vàng bằng nhựa nó cũng có, nhưng mà đây là vàng thật. Anh em có bao giờ cầm cái thỏi vàng trên tay chưa? Cái người thụy sĩ có cầm có để vàng ở trong trong ngân hàng của họ, những người vàng nặng phải không? Vàng nặng, vậy nó có khối lượng ở trong đó, có một cái thực chất, nó có gì có đằng sau đó, có bản chất của Đức Chúa Trời. Và vàng được thử lửa, chúng ta hãy mua cái đó từ Ngài. Nếu Chúa đến, Chúa sẽ không hỏi anh em đã thu thập bao nhiêu hiểu biết, cái bong bóng của anh em lớn như thế nào mà anh em thổi lên thông qua các sự hiểu biết. Mà Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ cân chúng ta, coi chúng ta nặng bao nhiêu. Anh em có nhớ về Daniel chương 5 nói vua Bê-sát-sa không? Khi Chúa hiện ra Bê-sát-sa qua cái bàn tay ghi trên cái tường. Và nó ghi cái gì? Medetka có nghĩa là gì? Thê-khê có nghĩa là gì? Daniel đã nói, ta đã cân người và thấy là người quá nhẹ. Chúa đã viết như vậy trên tường của anh em chưa? Cái nói là cái cân lượng, cái chân đèn vàng được làm bởi một ta lưng vàng. Vàng là một ta lưng vàng là khoảng 3.600 CK. Anh em nặng bao nhiêu để có bao nhiêu vàng rồi? anh em cân nặng bao nhiêu, không phải cân nặng và hiểu biết, mà cân nặng về thực chất của Chúa. Anh em có vàng thử lửa bao nhiêu rồi, hay là mình quá nhẹ? Khi Chúa đến, Chúa cân chúng ta và Chúa nói mình quá nhẹ. Chúa nói xin lỗi, quá nhẹ đi. Côrintô nhì cũng nói rằng những cái sự hoạn nạn hiện nay sẽ làm cho chúng ta được sự giàu có đời đời, khối lượng đời đời giàu có và vinh hiển. Như vậy không tuyệt vời sao? Anh em cân nặng hiện bao nhiêu? Hay trong đầu chứ? Hay trong đầu có hiểu biết, có thể nói về tất cả nhưng mà không có thực chất. Nếu như vậy thì chúng ta hãy mua vàng của Chúa. Và nó phải, nó ghi là mua, có nghĩa là ta phải trả một cái giá. Vàng không có nằm ở ngoài đường. Vườn thì anh em phải mua. Anh em phải trả tiền, giống như là năm người trên nữ dạy phải mua vàng từ người, phải mua từ người bán dầu. Sự hiểu biết không có ích gì nếu không có hiện thực. Chúng ta phải mua, có nghĩa là nó phải có cái cuộc chiến để có hiện thực. Phải có người nào đó sẵn sàng trả giá. Tôi phải từ bỏ cái tôi của mình nếu tôi muốn có hiện thực. Nếu tôi có hiểu biết thì tôi không cần phải bỏ cái tôi của mình. Tôi động chút xíu là tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà cái tình huống đến để có vàng thì anh em phải trả một cái giá. Phải nói Chúa bây giờ có ăn năn. Con dùng lấy Chúa là hiện thực. Con muốn trải nghiệm cái điều này. Để không qua trong cái sự hiểu biết, sự dạy dỗ. Hãy mua vàng thử lửa của ta để ngươi trở nên giàu có. Đó là sự giàu có thật. Và mua những áo trắng để cho ngươi được mặc vào. Điều này cũng nói đến chức tế lễ, để điều xấu hổ về sự trần truồng của ngươi khỏi lộ ra. Chúa đã ra lệnh chức tế lễ như vậy khi các thầy tế lễ đi vào trong đền tạm phục vụ Chúa, thì họ phải mặc áo đó để che cái sự lả lộ của họ, để sự trần. Đó là vấn đề vậy. Chúng ta không phải biết cái sự trần truồng của mình, không thấy mình đứng trước mặt Chúa như thế nào. Thực là khổ sở. Chúng ta không thấy được. Chúng ta mù. Cho nên chúng ta cần giàu sức mắt của Chúa để tha mắt mình, để mình có thể thấy được. Ôi Chúa Giê-xu, đây là điểm chính. Các Chúa hãy sức mắt cho con để mình thấy cái tình trạng của mình. Để mình để ý rằng tôi thấy là con mình có điều, có ý thức, có hiểu biết. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng điều chúng ta thiếu chính là cái trải nghiệm thực và thực chất của Chúa. Nếu phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách và xử phạt. Chúng ta hãy nhớ tới Gióp. Gióp đã chịu vậy. Vậy hãy có lòng sốt sắng và hãy ăn năn đi. Chúa dùng sự xử phạt để chúng ta mua vàng. Đó là sự sắp xếp của Chúa. Và chúng ta phải trả cái giá và sốt sắng ăn năn. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Anh em có tưởng tượng đâu? Hội thánh Laodicea đã bỏ Chúa. Chúa đứng ngoài. Có nhiều người dùng cái câu này nói giảng phúc âm. Nói Chúa gõ cửa lòng mà hãy mở cửa ra. Nhưng mà Chúa đây, Chúa không nói với người không tin Chúa. Mà Chúa phải nói với người tin Chúa và hội thánh. Có thể Chúa tự ra hay là hội thánh đuổi Chúa ra, một trong hai. Vì Chúa đã mở ra nên có thể Chúa đi ra ngoài luôn. Anh em có muốn trong tình trạng như vậy không? Mình ở trong đây mà Chúa ở ngoài. Nếu ai nghe tiếng ta hãy mở cửa ra. Bây giờ Chúa phán với cái mỗi tín đồ, không nói với toàn bộ hội thánh nữa. Chúa đã nhả hội thánh ra rồi, mở hội thánh ra rồi. Không phải thì sao? Chúa nói nếu mà ai nghe tiếng ta, nếu ai, đó là mỗi người, từng người, chứ không phải tất cả. Nếu tôi nói ai nghe tiếng ta, thì nghĩa là đa số không nghe được. Đây là sự kêu gọi dành cho mỗi cá nhân. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa ra, thì mỗi người phải mở cửa ra cho Chúa. chúng ta đừng có nghĩ là hội thánh làm như vậy cho ta. Giống như mà trinh nữ, 10 trinh nữ hả? Họ phải tự mua dầu cho họ. Nếu ai mở cửa ra cho Chúa, rồi Chúa sẽ vào dùng buổi tối ăn tối người với ta. Đó là điều mà các thầy lễ làm, họ cùng ăn với Chúa. Nếu anh em muốn giữ lễ thì anh em phải mở cửa ra để cho hiện thực đi vào đó. Hiện thực phải vào trong lòng của chúng ta. Cái hiện thực của Chúa. Và cuối cùng là cái lời khứa tuyệt vời, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta. Amen. Ngồi với ta trên ngôi ta. Tại sao Chúa nói một cái phần thưởng lớn như vậy với Laodice? Có lẽ đây là cái bình phần thưởng lớn nhất, cùng vì nó có lẽ nó là khó nhất ở Laodice để đắc thắng ở Laodice là có lẽ là khó nhất. Ngồi trên ngai vàng là phần thưởng cao nhất. Tại sao? Tại vì họ không nóng hay cũng không lạnh, nó có nhiều sự pha trộn hâm hẩm. Nếu mà mình không nhận ra được cái tình trạng của mình thì rất là khó để thắng. Không phải vì sao? Và đuôi mù là một vấn đề lớn, rất là khó để đắc thắng trong hội thánh này. Nên Chúa đã hứa một cái phần thưởng lớn nhất, cùng ngồi với ta trên ngai vàng. Điều này ở đây không chỉ nói chức tế lễ, còn nói chức vua nữa. Chức tế lễ và chức vua luôn đi chung với nhau. Nếu ngày nay chúng ta là thuộc vụ làm thầy tế lễ của Chúa, chúng ta liên quan tới những gì hiện thực ngày nay, không phải là lý thuyết mà là Đấng Christ là hiện thực mình muốn trải nghiệm, thì điều này chuẩn bị cho chức vua. Thì chúng ta như vậy, chúng ta sẽ cùng cai trị với Chúa trong vương quốc 1000 năm, cùng ngồi với Chúa trên ngai vàng như chính ta đã thắng và ngồi với Cha trên ngai của Ngài. Và câu cuối cùng là ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa không thể nào mà làm nhiều hơn nữa. Chúa nói ok, ai có tai. Chúa không có đến để tranh cãi thảo luận. Chúa nói đơn giản, ai có tai hãy nghe. Nên chúng ta hãy trở thành những người đói khát hiện thực của Chúa, để chúng ta không tỏa lòng với quyển gì mà chúng ta biết, nghĩ là mình đã biết, nghĩ mới là mình biết. Chúng ta hãy gia tăng bên trong trọng lượng về sự vinh hiển. Hỡi khen Chúa. Họ nghĩ đây sắp chấm dứt rồi. Ngày tối này tiếp tục.